Quy tắc tu học. Lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Ấn Tổ dạy, lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Đây là chính lời Phật dạy trong kinh điển. Ví dụ như trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói: khéo dựng khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Rõ ràng là Tổ cũng dạy cho chúng ta đừng nên nói điều sai trái của người. Phật cũng dạy chúng ta đừng nên nói điều sai trái của người. Hòa thượng Thích Thiện Tâm là một vị cao tăng ở Việt Nam. Ngài thường xuyên nhắc đệ tử là đừng nên nói lỗi người. Ngài nói là một bậc chân tu thì lo mà tịnh cái tâm lại, định cái tâm lại để mà tu hành niệm Phật. Còn giờ đâu mà nói lỗi người ta. Cho nên lời của Tổ sư Ấn Quang hợp với lý đạo là đúng lời Phật dạy, mà rất hợp với sự đạo là cách tu hành của người phàm phu trong cái thời mạt pháp này. Ngài là một vị đắng giác Bồ Tát trên cõi Tây Phương thiện xuống đây, nhưng mà chư vị cứ coi lời huấn thị của Ngài từ đầu chí cuối, thư của Ngài viết ra cho đại chúng nhiều lắm. Ta chưa từng thấy một lần nào mà Ngài lý luận những điều cao siêu hết. Nhưng mà mình đưa ra hai cái dạng. Ngài thì nói cái sự đạo cụ thể, vững chắc để cho chúng sanh tu hành. Có những vị khi mà ngộ đạo rồi, họ nói những cái lý đạo rất là cao. Tại sao vậy? Tại vì cái duyên của những vị đó là độ những vị thượng căn thượng cơ. Còn Ngài Ấn Quang Đại Sư là Ngài quyết lòng độ chúng phàm dân, độ tất cả những người như chúng ta. Cho nên thường thường cái chủ trương của Ngài Ấn Quang nó hợp với chúng ta. Và cái đạo tràng chúng ta cũng tu hành giống hệt như cái lời huấn thị của Ngài Ấn Quang. Ngài nói là từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, giữ trong câu A Di Đà Phật. Ví dụ như ngày mai chúng ta bắt đầu tịnh khẩu niệm Phật. Tại sao vậy? Tại vì để mình ngừa cái trường hợp là nhàn đàm nói chuyện thiên hạ. Bao nhiêu cái công đức của mình tu hành từ cái miệng này nó tuôn ra hết. Ví dụ như hôm qua mình nói giỡn một chút xíu thôi, nhưng mà khi mình phân tích ra thì câu nói giỡn này có thể nó phá tiêu luôn cái hạnh phúc của người khác mà không hay. Tại sao mình nói như vậy? Tại vì mình không chịu giữ tâm thanh tịnh mà sới nối những điều sai lầm của gia đình người khác, mà chưa chắc gì đã có. Là do gì? Do chúng ta không chịu tịnh cái tâm lại mà nói ra. Tất cả đều ở tại cái cửa khẩu này mà nó sinh ra hết. Từ cái chỗ mà không có mà nó có, thành ra là gọi là nói dối. Nói dối sẽ sinh ra phiền não, tức giận, những sự kình chống đối chọi với nhau, sinh ra lộn xộn trên thế gian, đều là cái chỗ này không thôi, gọi là ý ngữ. Ý ngữ là nói thiêu dịch. Người ta không có mà nói như vậy, từ những sinh ra cái sự hà tị một chút xíu như vậy mà có thể nó làm cái mối nghi ngờ. Một trong những phiền não mà Phật đưa ra là cái chữ nghi. Hãy nó nghi thì tự nhiên có ngờ, làm cho cái tâm họ nó cứ luôn luôn xoáy động trong cái vòng nghi ngờ đó mà không có an tâm. Cho nên hiểu được như vậy, chúng ta mỗi lần mà nghe lời Tổ dạy, mình cố gắng áp dụng. Áp dụng gì? Gọi là tịnh khẩu để niệm Phật. Ví dụ ngày mai cố gắng, chúng ta cố gắng gìn giữ đi. 2 tuần chúng ta mới có 1 ngày, 2 tuần 24 tiếng đồng hồ chúng ta nuốt dưỡng quá nhiều, bao nhiêu công đức nó cứ tuôn tuôn ra. Tại vì khi mà mình nuốt dưỡng chư vị đấy cũng bảo đảm 99.9%, nhiều khi nó 100% nữa, tất cả những lời nói đó là lời nói lục đạo luân hồi không. Không thị thì phi không đó, không kình thì cãi không đó, không thương thì ghét không đó. Tất cả những cái đó nó trói quyện tâm ta trong lục đạo luân hồi. Không bao giờ mà chúng ta nói một tiếng đạo với người thế gian đâu, chắc chắn. Mà bây giờ có nói đạo với người thế gian cũng là nói đạo luân hồi luôn. Tại vì sao? Tại vì những người mà thực sự tu hành người ta ít nói lắm, người ta không nói đâu. Chính Ngài Ấn Quang là một vị tổ sư, nhưng mà một người nào mà tới tiếp kiến với Ngài, Ngài nói 2-3 câu là nói tôi lo niệm Phật đi, không mắc mới gì nói chuyện hết. Cho nên Ngài nói là giữ cái tâm của mình trong câu A-di-đà Phật từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, đừng có để rơi ra. Chư vị biết không, thời này là mà pháp rồi đấy. Khi mà luôn qua cuộc đời này rồi, chư vị nghĩ là đến lúc nào mình mới có cơ hội giải thoát đây? Giờ mình phân tích ra biết liền. Thời này là cỡ 500 năm sau thời mạt pháp. Phật nói là sau 500 năm thời mạt pháp. Thì cái thời kỳ này là cái thời kỳ mà đại họa cho chúng sanh đấy. Nó sẽ lôi tuột chúng sanh cho đến 9.000 điểm là hết mạt pháp luôn. Lào ra tới thời diệt pháp luôn. Tất cả nó sẽ trói quyện những chúng sanh mà có mặt ngày hôm nay. Nếu mà một đời này không có thoát ly sanh tử luân hồi thì nhất định 9.000 năm sẽ luân qua liền lập tức. Ví dụ như mình sơ ý trở lại làm một con súc sanh, đơn giản dễ lắm, chưa vì đừng nghĩ là khó. Chỉ cần khi mà mình chết, mình luyến nhớ cái nhà, luyến nhớ đứa con, luyến nhớ tài sản, tham danh tham vọng gì đó, chỉ cần luyến nhớ một chút xíu thôi, nhất là sợ chết. Cái tâm sợ chết mà nó hiện ra mất phần quan liền. Mà khi mất phần quan sanh thì thường thường là rơi trong hàng ngạo quỷ nhiều lắm. Vì tham cái thân, tham cái nhà, tham cái cửa, cho nên vượt qua 49 ngày không có đầu thai được. Mà không có đầu thai được thì thành quỷ. Mà sợ rằng vì thương con thương cái cho nên muốn đầu thai sớm quá, cho nên thành ra đoạt thai, đoạt trúng cái thai của con chó, con mèo, con bò, con người gì đó. Tại vì trong lúc mà 49 ngày đó là rất nhiều chúng sanh mang thai, không làm người được, chắc chắn làm sao làm người được. Cho nên rất dễ. Khi mà trở lại súc sanh rồi, chư vị nghĩ coi, khi mà đã rơi vào ngu muội rồi, không cách nào. Phật nói tướng bấy đời Phật mà đàn kiến vẫn là đàn kiến. Thì khi mình rơi vào một cái hạng súc sanh là bấy đời Phật vẫn còn là con súc sanh, đồ lạc dễ sợ lắm. Mà nhiều khi thương con thương cái, mình biến thành con gà, con heo gì đó trong cái gia tộc của mình. Con cái nhiều khi nó bắt mình đấy, nó mổ thịt đấy, nó cúng cho cái bàn thờ của mình, cúng cho cái hình của mình nữa. Thế như vậy cho nên nghe lời Ấn Quang dạy đi, quyết định một đời này phải vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì tất cả những cái nguồn nghiệp chướng phải tìm cách ngăn đi. Mà trong đó khởi nguồn nghiệp chướng hầu hết 90% là cửa khẩu của mình. Cho nên tất cả chư tổ đều răn nhắc chúng ta là phải cẩn thận cái khẩu. Cái khẩu nghiệp dữ lắm. Giả sử như cái tâm của mình đang giận một người nào nha, mà mình chưa khai khẩu, tức là giống như là cái ga sẵn nó có cái ga đó, tức là nó chắc cháy, mình chưa có chẹt nó chưa có phát lửa. Mà khi mình khai khẩu một cái thì tự nhiên nó, khi hồi lửa nó bùng, nó phát ra cái nó đốt vì không biết bao nhiêu công đức hết trơn. Chính vì vậy mà thường thường một người tu hành mà còn khởi tâm sân giận mà không tìm cách ngăn ngừa đi, bỏ đi, thì tu 80 năm thua đi một người mới tu một vài tuần mà họ hiền lành. Tại vì thường thường những người hiền lành người ta không giận, người ta ít làm công đức nhưng mà người ta không phá công đức, ít làm công đức mới nhưng mà công đức cũ trong quá khứ người ta ít phá. Thì như vậy là khi gặp một cơ duyên, người ta lấy cái lòng thành đó tình niệm câu A Di Đà Phật thì dễ thành tục lắm. Còn mà chúng ta tu hành như thế này, cứ tưởng là mình hàng đêm tu có công đức, khởi một cái tâm như vậy bị ông quan la rèn lập tức liền. Khi tu hành phải nghĩ mình công phu còn nông cạn, nghiệp chứng mình còn nhiều, mình còn yếu lắm. Ngài la liền để chi? Để cho những người phàm phu tục tử chúng ta đừng mất cái công đức, đừng tiêu công đức để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà chưa về có cái cuốn gọi là Lá Thư Tịnh Độ của Ngài Ấn Quang, chưa bị đọc mà thấy Ngài nêu ra những cái vị mà tu mấy chục năm sau cùng mất vãng sanh. Nhiều chư tổ nói như vậy lắm. Có những vị tới khoe với Ngài, nào chứng đạo lý này, chứng đạo lý nọ, Ngài nghiêm sắc mặt lại. Ngài nói hãy lo mà nhiếp tâm niệm câu A Di Đà Phật đi, đừng có đứng đó mà nói chứng này chứng nọ. Thấy thì có một mà ra nói tới 100.000 lần nhiều hơn. Đây là cái tội đại vọng ngữ. Cái tội này nó nặng hơn sát đạo dâm vọng. Cho nên thường thường dâm cứ lấy cái lời tổ ra mà nhắc nhau để chi? Để cho trong một đời này chúng ta có duyên với nhau, khuyên với nhau hãy quyết lòng mà đi vãng sanh đi. Chư vị đừng có nghĩ rằng là khi chúng ta có cái pháp hộ niệm thế này, chúng ta trợ niệm. Tôi nghĩ rằng là chưa chắc 20-30 năm nữa, hay là 10 năm nữa, chưa chắc cái pháp hộ niệm nó còn tồn tại trên thế gian này đâu. Tại sao vậy? Tại vì nhớ là đây là thời mạt pháp. Một chánh pháp của Phật đưa ra thường thường rất nhiều cái sự công kích để nó đánh cho tan cái chánh pháp đi, để cho chúng ta tiếp tục đi trong con đường sanh tử đọa lạc. Mà Phật đã nói rồi, thời này là thời đấu tranh kiên cố. Cho nên chúng ta biết với nhau như vậy, ráng mà khuyên với nhau, quyết lòng gìn giữ mà đi, đừng có để nó vướng vào cái nạn đấu tranh kiên cố. Mà muốn khỏi vướng vào cái nạn đấu tranh kiên cố thì cái cửa khẩu này vô cùng kinh khủng. Nó là cái đại duyên đấy, để cho chúng ta vướng vào cái tình nạn đó. Một khi vướng vào tình nạn đó thì tiêu rồi. Cho nên Ngài Ấn Quang nói những điều hết rất là cụ thể. Ngài không bao giờ nói một điều gì xa lạ cao siêu. Có một lần Ngài Thiện Huệ, Ngài kêu dậm vô trong phòng, Ngài nói: con biết không, thầy thấy hiện tại bây giờ có nhiều người ưa nói những điều mà chính họ không làm được. Khi mà Ngài nói những câu như vậy, tự nhiên Dâm ngộ liền, giật mình liền. Tại vì lúc đó là Dâm đang viết những lá thư khuyên cha mẹ niệm Phật. Mỗi cái lá thư nào đều trình cho Ngài vượt qua hết. Ngài khen, Ngài khen con nói như vậy được, thấp thấp như vậy người ta dễ nghe, dễ độ người ta. Đừng nói những lời cao siêu quá. Tại vì nói những lời cao siêu, con làm không được mà con nói, người khác làm sao người ta làm được. Như vậy thì những lời nói đó, lời nói vọng ngữ đó con, chư vị thấy không? Một vị sư già hiền lành chất pháp nói những lời giống hệt như Ngài Ấn Quang Đại Sư nói. Cho nên xin thưa với chư vị, dám nói những lời tọa đàm này, không bao giờ dám nói những điều gì cao xa khác. Nhưng mà theo Ngài Ấn Quang nói, chúng ta cứ theo những điều hết sức là hiền hòa này mà tu, thì Ngài nói nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà khi được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi thì lúc đó chư vị không cần lý đạo cao, tự nhiên cũng cao. Chư vị không còn chứng đắc, tự nhiên cũng chứng đắc. Tất cả hư không pháp giới ở từ trong cái tâm của một người ở trên cõi Tây Phương mà phát ra hết. Còn bây giờ ở đây chúng ta phát không được. Chúng ta không nên vọng tưởng, chúng ta không nên vọng ngữ, chúng ta không nên lưỡng thiệt, ý ngữ, ác khẩu nữa. Mà chúng ta tập nín lại để gì? Gìn giữ công đức mà đi về Tây Phương đi chư vị. Chắc chắn chúng ta đi được trong đó. Tại vì Ngài Ân Quang Đại Trư đã ứng chứng chúng ta rõ rệt. Làm đúng như vậy là đi. Những điều của Ngài nói hoàn toàn có thể chúng ta đều làm được hết. Quá dễ dàng. Cho nên chúng ta thực sự dễ vãng sanh đó chư vị. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.